Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin tất cả chư vị liên hữu chúng ta cùng an tọa. Và xin hỏi phái đoàn ở tại Hồng Kông, quý vị nào phái đoàn do một sư cô hướng dẫn ở tại Hồng Kông đó, xin mời đi ra đằng sau này. Ba vị từ Hồng Kông nhé. Ba vị. Xin hai vị nữa. Hai vị ở tại Hồng Kông nha. Hai vị Phật tử. Cô Dung với lại chú Cường, xin mời lên trước pháp tòa. Dạ A Di Đà Phật. Và chúng ta cứ tự nhiên tiếp tục nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, chư vị liên hữu đồng tu, hôm nay chúng ta vào ngày thứ ba của Pháp hội, thời gian thấm thoát đi quá nhanh quý vị xem nào. Thời gian không đợi chúng ta, thời gian không cho phép chúng ta, cho nên đời này nhất định đời này nhất định phải về, đời này nhất định phải gặp Phật mới thôi. Trong kinh Phật nói cho chúng ta, mười niệm đắc sanh, chỉ mười câu niệm Phật thôi, Phật sẽ tiếp dẫn chúng ta là không có khó cái việc. Bây giờ chúng ta làm sao tu tập lại, làm sao chúng ta cho nó tương ưng, nó tương quan một chút, nhớ không nào, để cho tư tưởng ý niệm chúng ta đổi lại, chỉ nhớ Phật, niệm Phật thôi thì đủ rồi, là đâu có cần phải khó khăn, đâu có trèo cao, đâu có lội lên biển cả đâu, mà tất cả chỉ nhớ Phật như bà nhớ cháu. Hồi đó ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên, vì có xong rồi mời xuống để thầy thuyết pháp tiếp tục. Dạ. Cho nên trên con đường tu hành của chúng ta phải làm sao cố gắng đừng để xen tạp. Chúng ta cố gắng đừng để pha trộn. Pháp môn rất dễ dàng, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai là. Đó là tâm kinh của tịnh độ. Trong Đại Tạng Kinh có tâm kinh, Bát Nhã Tâm Kinh. Nhưng mà trong tịnh độ cũng có tâm kinh quý vị. Ở trong đó khi Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát đứng dậy trình với Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, coi làm sao con chứng được viên thông, thì Đại Thế Chí đến lượt của mình đứng dậy. Đại Thế Chí đứng dậy thì lập tức 52 vị đồng luân cùng đứng dậy. Đó là cái cảnh giới của thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, ngôi vị đẳng giác và diệu giác, cùng một pháp môn niệm Phật, cùng một phương hướng, cùng một mục tiêu. Cho nên ở nơi đây chúng ta phải thấy được điều đó là dạy cho chúng ta như thế nào để có thể thành tựu. Phật thì luôn luôn nhớ con, mà con lại quay đi với Phật. Cho nên bây giờ mình quay lại nhớ Phật, niệm Phật, thì tự nhiên con khóc mẹ phải dỗ, là mẹ phải che, là mẹ phải dỗ chở, mẹ phải an ủi. Tâm của Phật như vậy đó hả? Chỉ mong rằng chúng ta sớm ngày thành tựu, mong rằng chúng ta sớm về Tây Phương. Bởi vậy cho nên không khó cái gì. Khó cái chỗ là cái tập khí phiền não của chúng ta quá nhiều. Nên ráng cố gắng. Phật trong đó tâm kinh có khoảng, hình như là tôi nhớ không, là 160 chiều. 160 chữ là bởi vậy Phật nói chúng ta niệm Phật như thế nào. Niệm Phật như thế nào, tâm tâm tương ứng, nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, là chỉ danh hiệu Phật cái vị này lên tha thiết tiêu 8 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trầm trọng. 80 ức kiếp là, cho nên lợi ích quá là tối thắng, lợi ích quá thù thắng như vậy, lời nói không thể nào diễn tả được. Cho nên chúng ta chỉ phải thực hiện, thực hành thôi. Mỗi một cái tội, mỗi một cái lỗi mà tiêu đi đó, phải đốt cho nó cháy là. Cho nên giảng đến cuối cùng nói chúng ta biết địa ngục là cảnh giới tốt để cho chúng ta tiêu hôn nghiệp. Nhưng mà tốt thì tốt thiệt, đau cũng đau lắm cái gì là. Cho nên Phật nói chúng ta đừng có xuống đó mà tiêu nghiệp, về Tây Phương tiêu nghiệp nó nhẹ hơn là khỏi cần phá nó cũng tiêu. Vì sao? Có nhân mà không có duyên, không thành quả, không thành báo. Còn ở đây á, nhân thì có không thiếu, mà duyên thì quá đầy. Cho nên khởi cho chúng ta tham sân si mạng nghi. Bây giờ phải làm sao cái gì? Phải trừ nó, phải đoạn nó, phải phủ nó, phải định nó. Đoạn chưa hết nhất định phải phủ. Cho nên Phật nói cho chúng ta thiện nam tử, thiện nữ nhân là con đường tu hành thôi các vị. Chúng ta nói đến cảnh giới tối thắng, chúng ta nói đến người vãng sanh được công đức quá thù thắng, chúng ta nói sự tiếp dẫn quá oai nghi trang nghiêm để cho cúng dường cho người, cho hành giả. Phật ở trong đó vân tập cùng chư thánh chúng, và người thì rải hoa, người thì tràng phan, người thì bảo cái, người thì trống, người thì kèn, người thì tỏa ra âm nhạc, Phật thì chiếu một đạo hào quang từ ở bạch hào, còn tất cả thánh chúng đi tham dự đều có viên quang, cho nên nó rực rỡ tỏa sáng, và Bồ Tát trao kim đàn. Quan Âm rải cam lồ để cho ra thanh lương mát mẻ, rồi thanh tịnh rồi bước lên kim đài. Phật phóng quang gia trì, tăng cao phẩm vị, từ công phu thành phiến, vượt thơ thành nhất tâm bất loạn, thành tam muội là. Cho nên không có cái pháp giới nào, không có cái cảnh giới nào, không có phương tiện tu hành nào có thể cho chúng ta được cái điều này. Anh phải tự thành công là, anh phải thành tựu là. Cho nên ở đây quý vị, cái kết quả như vậy, cái phần thưởng như vậy, Phật trao cho chúng sanh như vậy, Ngài mặc cái trong đó trang y, trang phục đẹp đẽ là không một cái vết xấu, không một cái vết dơ, thanh tịnh tuyệt đối để đón nhận hành giả là. Chúng ta về còn bơi bối, người còn cẩu thả, nghiệp chướng chưa tiêu, nằm ngổ ngang, Phật trang nghiêm thanh tịnh đón rước chúng ta là. Bởi vậy cho nên mình ráng để đỡ một chút cái gì, ráng một chút, trang nghiêm một chút, thanh tịnh một chút, ráng nghiệp chướng tiêu càng nhiều càng tốt, rồi cái còn lại đó nó sâu quá đó, rửa rửa rồi mặc nó lại, bao nó lại, đừng khởi hiền hành. Các vị thấy không? Mình bây giờ mình cố gắng à, Đức giáo chủ dành cho chúng ta niềm á, một cái niềm gọi là chiếu cố quan tâm ân cần quá mức như vậy, mà chúng ta đối với Ngài á không được một phần thì coi không được cái gì là. Cho nên ráng cố gắng, từ trên nền tảng căn bản, hãy bỏ cái quê đi, hãy ráng che cái cục mịch đi, hãy ráng che cái quê mùa của mình. Thế nào là nghĩa là gần đến người cao quý, cho nên mình phải học đòi một chút, học đòi cái tốt, học đòi cái lành, học đòi cái thiện, học đòi cái cao quý. Chứ mà đứng gần giáo chủ mà nó quê cái gì đâu mà mùa, quê mùa như vậy làm sao được. Cái sự quê mùa đây là nói đến cái ác đó, cái gì là nói đến cái phiền não đó, là nói cái bất thiện đó, chứ không phải nói quê mùa là chê chúng ta đâu, mà làm sao để chúng ta nó thiện một chút, nó lành một chút, nó hãnh diện một chút, còn không quá là ư xấu xí, không quá là ác độc, không quá là bỉ ổi, thì chúng ta phải từ từ sửa lại cái gì. Tu hành phải từ trên nền tảng căn bản đó mà lập. Cho nên Hòa Thượng từ từ dạy chúng ta nè, nói chúng ta những cái tối thắng cao xa, nói chúng ta những cái phần thưởng sẽ đạt được khi về Tây Phương, nói cảnh giới tối thắng như vậy. Bây giờ hành giả làm thế nào để hãnh diện một chút, để không hổ mặt của Đức giáo chủ. Hồi sao mà Ngài thâu nhận toàn là những người mà chúng sanh sợ hết nè, hại hết nè. Vậy chúng ta phải làm sao xứng đáng, cho nên nỗ lực, cho nên nó cố gắng phủ phiền não, đoạn phiền não, giữ được tâm thanh tịnh. Thiện đó quý vị là phát từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Lời pháp đầu tiên của Phật dạy cho chúng sanh, bất luận là anh tu pháp môn nào, cũng phải từ trên nền tảng căn bản này mà bắt đầu. Thập thiện là ba nghiệp thân, khẩu, ý. Thân có ba, khẩu có bốn và ý có ba. Mở ra triển khai thập thiện này thì 3000 uy nghi của A-la-hán. Triển khai thập thiện này thì 84000 vi tế hạnh của Bồ-Tát. Triển khai tam nghiệp thập thiện này thì thành vô lượng công đức của chư Phật là. Trên từ cái nền tảng này mà chúng ta đứt, không có rễ cây đó mọc không được. Từ thần thông tứ vô ý, thập bát cộng, tất cả trí tuệ năng lực đều từ cái thiện căn này mà khởi ra. Cho nên chúng ta phải học là coi vậy chứ mà không có dễ cái gì. Có 10 mà, đúng không? Cái vị á, một câu nói thôi mà nó ẩn chứa hiền từ, nhẹ nhàng, yêu mến, độc ác, chua chát, bỉ ổi, thô kệch. Chỉ một câu nói mà nó diễn tả ra khác cái vị là. Cho nên cái việc không tu làm sao chúng ta giữ thiện được. Một câu niệm Phật của chúng ta xen tạc ác, cho nên nó chua cay, hằng học, nóng giận. Bởi vậy tâm của mình là ác, tâm của mình là độc, câu niệm Phật không chữa được. Niệm phải từ tâm mà niệm là tâm Phật, tâm giác, tâm thanh tịnh, tâm an định mà niệm, tâm tha thiết mà niệm thì đó mới đúng. Chứ chữ niệm đó đó quý vị, ở bên Trung Quốc đó là cái chữ hội ý, mà Việt Nam hồi xưa mình có cũng có tiếng Nho, sửa lại chút cho hợp với người Việt Nam. Chữ Việt đó là 4000 năm, là mấy ngàn năm trước, là rồi Pháp mới vô mới đưa chúng ta cái chữ quốc ngữ 200 năm. Là Lý Trần dùng tiếng gì quý vị? Quý vị đến đền Thăng Long coi, quý vị đến đền Cổ Loa coi, ở trong đó những cái chứng tích đó dùng tiếng gì quý vị? Bởi vậy cho nên nó các ngài đều tương tự như vậy, dùng cái tiếng Hán là cái tiếng hội ý. Niệm đó là chữ ở trên đó là chữ kim, chữ ở dưới là chữ tâm. Trên tâm bây giờ, kim là bây giờ, hiện tại, trên tâm có gì là quý vị niệm cái đó. Niệm tham thì hiện tại trên tâm có tham. Niệm si thì hiện tại trên tâm, trong tâm cũng là si mê. Mà niệm Phật là hiện tại trong tâm chúng ta có Phật, đó là niệm Phật là. Chứ không phải là có cái bộ khẩu cái gì, không phải có cái miệng, mà có cái tâm quan trọng. Cho nên chúng ta phải niệm bằng tâm Phật, phải thanh tịnh, phải chánh giác, phải từ bi, không hằn học, không đó chua chát, không cay cú. Thế vậy thấy không, mới bước vô đang niệm ngon vậy đó, thấy thấy đối thủ bước vô là cay cú liền. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Mi Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cũng một câu niệm Phật đó quý vị. Mà cái vị chuyển hóa thành cảnh giới khác đó là nó cao quý như vậy, tối thắng như vậy, công đức như vậy mà chúng ta còn dám đổi, nói chi những cái việc khác. Là mời bác ăn cơm đi, mời cụ ăn cơm đi là gớm. Thêm chữ gớm nhẹ ăn sao nữa. Thôi mời, nè mời bác ăn cơm nha, lâu quá thôi ngồi đây. Nè nè, các anh em nè, đãi cụ khác là phe ta là. Còn ở phe người ta đó, một cái thấy không có cúng gì, không có hộ trì, không giúp đỡ, cứ lại đây cứ trực ăn. Thấy không? Mình thêm chữ gớm thêm sao nữa. Thành cho nên cái mình nó cái thiện nó không có gì. Bây giờ mình nó mình phe phái. Thấy không? Cho nên nó thành ra sai rồi. Cái trong tâm của họ, trong tâm của chúng ta, họ chỉ là phiền phức là, họ chỉ là ở trong đó tới trong đó trực chờ là, họ trong đó chưa có gì á, nhảy vô cái mâm mà mâm này á của phe ta mà đương không nó nhảy vô nó ngồi. Cụ muốn ăn cơm hả? Thôi ngồi xuống đi ăn đi gớm. Cho nên hãy bỏ đi. Trong liễu phàm tứ huấn đó quý vị, dạy chúng ta bố thí đó. Bố thí đó mà đến hồi đó, một vị tiên tới giả. Ngày nào cái phim mà liễu phàm đó, ngày nào ông cũng tới. Mà bà chủ đó thì phát ha? Cái con người hầu biểu: này bà chủ à, cái ông này á, ngày nào ông cũng tới mà ông đòi hai ba cái lần là. Thế bà chủ: thôi kệ nó mà, thì cứ cho đi, cứ ăn cứ cho đi. Ông tiên đó ông giả, giả một thời gian sau, rồi ông nói: tôi thấy cái lòng chân thành của bà, tôi thấy cái lòng cung kính của bà, tôi thử bà hết bao nhiêu tháng bao nhiêu năm này mà không thấy bà suy xuyển, không thấy bà thay đổi, vẫn cái tâm cung kính cúng dường. Cho nên để tôi đền lại, thì cái đấu đây mè bao nhiêu đây, đây đó bao nhiêu tháng cúng dường là bao nhiêu đấu mè, công đức phúc báo của bà sẽ nó dài lâu. Nhưng những cái hạt đấu này, mỗi một cái hạt trong đó là một đời đó là. Cho nên quý vị thấy có thiện nó thở ra không? Nhớ nha, đừng có gớm nữa nha. Vì một vị thánh tăng còn ở lại đây để làm phúc báo cho nhân thiên. Hình như là Ca Tần La Tỏa Ma Đọa, một vị thánh. Cái ngày đó đó ham thích cúng dường, cho nên cứ đi tà đi các nơi nhận cúng dường, cầm bình bát. Phật nói: ông ngon rồi, ông giỏi rồi, ông hay rồi ha, cho ông ở đây thọ thế gian cúng dường. Cho nên ngài là thế gian cúng dường đệ nhất Tân Đầu Lô Vả La Đọa. Trong kinh A Di Đà đó quý vị, ngài là thọ thế gian cúng dường đệ nhất. Cho nên ở đâu mà có cúng dường đó ha, có trai tăng ha, cho thiên tăng cúng dường ha, ngài giả trong đó, ngài vô trong đó. Rồi ngài giả như nào không biết, có thể là một cái ông vị tăng cù lần rách rưới ha, nhẹ nhàng bần cùng, thấy không? Rồi trong đó làm sao cái tư tái, cái phong cách quê mùa. Anh mà thấy cái tướng đó, anh khởi cái tâm là khinh khi, ngài bỏ đi. Ngài bỏ đi thì cái cúng dường đó không viên mãn, không nữa là trở thành phúc báo tối thắng. Bởi vậy cho nên trong đó, trong kinh A Di Đà có ngài cho quý vị, đại đệ tử của Phật là thọ thế gian cúng dường đệ nhất. Còn ngài ngài một ngày nữa, ngày đó đó lại thọ cõi thiên cúng dường đệ nhất, ngài Châu Lợi Bàn Đà Già có cái tật là miệng cứ nhai nhai như trâu nó nhai cỏ đó, nó ợ lên và nó nhai lại đó, cứ nhai đi nhai lại. Đó là cái nghiệp dư báo lúc xưa. Lúc ngài còn là Sa Di, thấy một lão tăng tụng kinh, cái ngài cười ngài đùa: con thấy hòa thượng tụng kinh như bò nhai cỏ vậy là cứ nhai nhai, bị ổng không có răng nữa, hết răng rồi, ổng cứ nhai 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 tụng kinh vậy. Cái nghe hòa thượng nói: chỉ con à, mau bố mau sám hối đi, ta là A La Hán, ta thành tựu rồi, chư hộ pháp đã hiển hiện hiện diện, cho nên chết rồi con à, ta không bắt lỗi, nhưng các ngài không tha là Sa Di đó quá sợ hãi, cúi xuống dập đầu xin sám hối, nhưng mà dư báo vẫn còn, làm uy đức của một vị A La Hán mà là phúc báo của nhân thiên, anh dám là chê, anh dám là phỉ báng, cho nên cảm dư báo 500 kiếp thành trâu, 500 kiếp thành bò là tại không phải là vị A La Hán đó bắt lỗi. Quý vị sẽ làm thân Phật ra máu một chút, đọa A Tỳ địa ngục, là lăn cái cục đá xuống đó, đè Phật đó, đại lực kim cương đánh một cái tan cái tảng đá, nhưng mà không ngờ một mảnh đá nó còn văng ra đánh vào chân Phật chảy máu. Cho nên ở đó Phật là nhãn mục của cụ pháp giới, Phật là phúc báo của nhân thiên, anh tổn hại cái phúc báo của nhân thiên, cho nên không phải Phật bắt lỗi mà anh phá chúng sanh, anh tổn hại chúng sanh, mất đi công đức, mất đi cái niềm tin của chúng sanh, đọa A Tu địa ngục cái gì. Cho nên nó ngài Phật nói với lại ngài Châu Lợi Bàn Đà Già đó: thôi nha, ông đừng có cầm bát mà đi khất thực nha. Ông mà đi khất thực á, mà vừa khất thực á, mà vừa niệm Phật, rồi vừa nhóp nhép, rồi nhai như bò đó, thì cái dư báo vẫn còn, cái tập khí vẫn còn, cho nên vẫn còn nhai như bò cái gì ạ. Ông mà đi nhận khất thực thì chúng sanh đọa hết là thôi, ông lên cõi trời thọ báo, cõi trời thấy được công đức, thấy được tâm, thấy được công đức, thấy được thành tựu, họ cúng dường. Cho nên ngài là người thọ thiên nhân cúng dường đệ nhất. Thế lý do chỗ đó là từ những cái câu chuyện này chúng ta rút được bài học gì quý vị? Thiện căn mình phải tốt đẹp, lỡ mà cái vị sơ hở, lỡ mà cái vị vui đùa, vỡ mà cái vị chọc ghẹo, không biết đó là thánh tăng, không biết đó là Bồ Tát, không biết là phúc báo của nhân thiên, đọa cứu không nổi. À, không phải là các vị đó bắt lỗi, nhưng mà đại hộ pháp Thiên Long hộ pháp không tha. Quý vị thủ tướng mình cười đùa, ngài từ bi không sao hết, nhưng mà hộ vệ dễ cho quý vị à, để cho quý vị nói chơi à. Đó là cái mặt mũi, đó là đại biểu, cái đó là thể diện của quốc gia. Cho nên nói quý vị thấy không, ông tổng thống Mỹ đó đi qua đó, cuối cùng ổng bị ổng á, ổng xuống rồi đó, mà ở trong đó phóng viên phỏng vấn ổng đó tức lấy cái chiếc giày đó quăng lên cái chỗ ổng né tránh, mà nó làm cả thế giới cười, là làm một cái hài cho thế giới. Anh không còn uy đức nữa, mà người ta chọi dép vô mặt một vị lãnh tụ. Cho nên nó thành một cái phim hoạt họa luôn, là chọi dép vào mặt tổng thống Mỹ. Cho nên quý vị thấy không, tôi chọi cái chiếc dép đâu có tội gì quá nặng đâu, nhưng mà nếu mà mình tổn hại đến thể diện với cái Tam Bảo, hình tướng của Tam Bảo, thì là anh lãnh trách nhiệm nhân quả. Với vậy cho nên chúng ta phải thiện, phải tốt, phải nhẹ, từ lời ăn, tiếng nói, việc làm, hành động. Phật quý vị thấy không, dạy cho các vị sa di đó, đánh răng phải một câu kệ, xúc miệng phải một bài kệ, khởi thân phải một bài kệ, bước xuống giường phải một bài kệ. Tất cả ở trong đó đều có câu kệ. Để chi cái việc người Việt Nam chúng ta nói trước khi nói phải uống lưỡi 8-9 lần vậy đó, nhớ nè. Rồi đó, nhất ngôn tứ xuất, tứ mã nan truy. Một lời nói ra rồi, bốn con ngựa mạnh kéo nó không lại. Cho nên nó giữ lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng, bình tĩnh, ổn thỏa, được ở trong người đức hạnh, thì quý vị không mắc những cái tội này, không mắc những cái lỗi này, mà để vô tình hay cố ý đọa vào những cảnh ác. Phật dạy là Phật có giữ cho chúng ta là làm thế nào để mà dễ thành tựu. Con đừng có mắc lỗi, đừng có phạm tội, mà Thiên Long hộ pháp, Đại hộ pháp sẽ truy cứu con. Còn quý vị bị công an mà nó hỏi chết hả? Đúng không? Chưa tội gì không biết, mà nó mời quý vị lên làm việc là thấy ớn rồi là. Thấy không? Cho nên mình nhẹ nhàng, hiền từ, y theo cái phong tục, y theo tập quán, y theo luật lệ. Đó là giới luật của Phật. Hôm qua chúng ta tán thán Tăng Bảo. Tăng Bảo bất khả tư nghị, phó cảm ứng quần cơ, nghĩa là ai mà cảm đó, ngài ứng hiện rồi. Ai mà mời ngài về ăn cơm đó, ngài về hết. Đến hồi tiễn đưa bà con cô bác vui mừng quá, wow, tôi may mắn quá, tôi hoan hỷ quá, tôi sung sướng quá, tôi quá được thù thắng. Hôm qua tôi mời ngài về ăn cơm với gia đình, là với dòng họ, là ai cũng vui vẻ. Ê, bà nói gì vậy? Trưa hôm qua ngài ăn ở nhà tôi mà. Đâu phải đâu, rõ ràng hôm qua tôi ngài ngồi chung với ngài mà. Hỏi lại thì hàng trăm gia đình đều mời ngài, mà ngài đều ứng hết. Cái vị là ngài bước đi rồi, hôm qua tôi đã tới tham dự hết rồi, là phó cảm ứng quần cơ rồi. Cái vị là bao nhiêu người cảm, ngài đều ứng hết. Cho nên một thân mà ăn quá nhiều, trăm hộ là trăm gia đình đều ứng tới, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi kiểu, một cách nói khác nhau. Phó cảm ứng quần cơ, Tăng Bảo đó quý vị à. Kham tác nhân thiên công đức chủ, kham lãnh có thể làm công đức cho nhân thiên, không phải phúc báo. Quý vị là trai chủ, làm trai chủ trong đó là phúc báo. Mà ngài kham tác nhân thiên công đức chủ, đưa chúng ta lên cảnh giới luôn, chứ không phải đưa chúng ta giàu, không phải đưa chúng ta hạnh phúc, mà thăng tiến cho chúng ta lên thánh, lên giải thoát. Cho nên chỗ này quý vị thấy không, kham tác nhân thiên công đức chủ là đưa cho chúng sanh thoát khỏi tam đạo, đưa chúng sanh thoát khỏi lục độ, lục đạo, luân hồi trong đó, có thể kham nhẫn cái trách nhiệm này. Tăng bạo đó quý vị, là từ đâu mà phát khởi ra? Từ tam nghiệp, từ thập thiện mà có thể có năng lực này đó. Quý vị thấy không? Đâu có bình thường đâu. Cho nên á, tam thập thiện này biến thành 3000 uy nghi của A-la-hán, mà lại á, nghiêm trì giới hạnh vô vi, không phải A-la-hán nữa, mà là tâm trong đó ứng hiện với quần cơ, không khởi tâm vô vi mà cảm ứng hết tất cả. Từ ở trong kham tác nhân thiên công đức chủ bậc A-la-hán đó, qua một bậc nữa là nói cho chúng ta nghiêm trì giới hạnh vô vi là dễ sợ không? Bậc Đại Bồ Tát là. Cho nên chúng ta từ đâu thành tựu cái gì? Từ thập thiện nghiệp đạo, 84000 vi tế hạnh xuất hiện để phổ độ quần sanh. Không còn một ấn tượng, không còn một vết nào ở trong tâm nữa. Tâm vẫn lào lào trạm tịch thường nhiên, mà ứng tất cả công đức để mà cứu độ chúng sanh là. Hay không quý vị? Hay không? Thì ráng từ thập thiện mà bắt đầu đi. Các ngài cũng từ thập thiện mà bắt đầu, từ ngũ giới mà bắt đầu, từ ở trong căn bổn mà tu hành, chứ không phải bay bổng trên không đâu. Không phải trong đó chứ ở trên nó cứ bay cao trên trời xanh như con diều đâu, không làm gì được cái vị là. Cho nên chúng ta phải từ đây bắt đầu, từ trong lời nói của mình, hành động của mình, cử chỉ của mình, đối người tiếp vật của mình, và quan trọng nhất là tư tưởng ý niệm của mình. Người xưa dạy chúng ta tư vô tà, tư tưởng ý niệm không được tà vậy. Dạy nó từ nhỏ đó cái gì là. Dạy trong thai là, thai giáo là, ra đời ở trong đó lập tức từ một ngày cho đến 7 ngày phải làm sao tổ chức, phải làm sao á tìm thời gian tụng cho bé một bộ Địa Tạng, rửa tội đâu cái việc. Rửa tội của chúng ta không phải vài giọt nước, không phải cái bình nước rưới lên đầu rửa tội đâu, mà dùng Địa Tạng bổn nguyện công đức rửa cho dư báo dư nghiệp của em trắng trẻo, trong sạch, trắng ngời, không có một vết trầy. Đây Phật pháp dạy, Phật pháp dạy, Phật dạy chúng ta chạy đâu không làm. Mình cũng có rửa tội, quý vị không chịu rửa tội mà đi đâu không à? Cái đó là Phật nói là khi bệnh, khi sanh, khi chết đều dạy chúng ta phải làm như thế nào. Mà không học, không tu, cứ chạy vòng vòng à. Mình có rửa tội mà, có là rửa tội còn tha thiết hơn, còn sâu sắc hơn, còn viên mãn hơn. Lấy nước cam lồ, lấy nước công đức rửa cho sạch hết tội nghiệp của bé, và giáo hóa lại, và dạy dỗ lại cho thiện căn tăng trưởng. Cho nên nhất định em bé đó bảo đảm không vào tam ác đạo. Anh làm gì nghèo, nghèo khổ, giàu sang phú quý, thông minh gì không biết, nhưng mà đời này nhất định không lọt vào trong tam ác đạo. cái giáo dục quá hay không quý vị? Quá tối thắng. 3 năm rồi. 3 năm từ khi sanh ra, 1000 ngày đó, thì cái cây đó, cái mầm non đó, cái mầm sen đó, cái mầm á, gọi là tre đó, nó được tốt đẹp, nó vượt lên trong đó thẳng tắp, không cong không quẹo. Cái tre đó quý vị, không cong không uốn à. Măng nó thì mới dễ uốn dễ bẻ, còn tre thì hết. Cho nên 1000 ngày giáo dục truyền thống đức hạnh viên mãn. Hay không quý vị? Quá hay à. Cho nên nó nói nó không cãi lại là sai, nó làm nó dạ. Lời nói nhỏ nhẹ từ tốn nè, hiền hòa là đi thưa về trình là. Mọi người tới trong đó đều ngoan ngoãn cúi đầu là không bao giờ dám cãi, không bao giờ dám chửi lại, không bao giờ dám mắng lại. Vì sao? Cái cây nó quá đẹp rồi quý vị à. Nó quá thù thắng, quá trang nghiêm, quá hay là. Cho nên mình ráng bổ túc lại. Hãy phát khởi, hãy làm lại để cho thế hệ sau sẽ được tốt đẹp hơn. Hãy bà hãy giữ nhiệm vụ của bà, cha mẹ hãy tròn nhiệm vụ của cha mẹ, con cái sẽ được tốt đẹp, gia tài của cải sang trọng không mua được đâu, không mua được đâu quý vị. Là cho nên cái điều này chúng ta nhất định phải sửa lại, bắt đầu từ liên hữu, bắt đầu từ ban hộ niệm, bắt đầu từ tất cả Phật tử liên hữu của chúng ta. Kỳ này chúng ta nhất định sửa lại. Mình phải cho các em nó học, mình phải tập cho các em, không phải bằng lời nói mà bằng việc làm. Cha mẹ trong mâm cơm phải mời ông bà, chứ đừng gấp cho con. Tất cả ông bà cha mẹ đều gấp miếng ngon cho con. Cho nên về sau chúng ta chỉ nhiễu nước miếng mà nhìn nó đúc cho con kìa. Những món ngon nhất, những món quý nhất, nó là thái tử, nó là công chúa ở nhà. Cho nên nó học cái chiêu này của ông, của bà, của cha, của mẹ. Cho nên cái vị không có phần đâu. Tại vì quý vị dạy nó mà, quý vị giáo cho nó mà. Hãy âu yếm, hãy săn sóc, hãy nâng đỡ, hãy chiều nó. Những thế hệ nhỏ, không cho các em có cơ hội trả hiếu, không cho các em có cơ hội cung kính, cúng dường. Cho nên nó mang tội nghiệp, nó chửi lại, nó mắng lại là việc thường. Là trong bàn cơm ta là ngồi ghế chánh giữa, ai cũng phục tùng, ai cũng là chăm chút, ai cũng lo. Cho nên tự cao ngã mạn từ đó khởi lên. Bởi vậy cho nên bây giờ làm lại cái gì? Sửa lại, làm sao cho thiện căn của em. Này là lời Ấn Quang Đại Sư chỉ ra, chứ không phải tôi chỉ đâu quý vị. Tôi không dám chỉ, chỉ cái là sai cái chết sao. Nói thiệt mà, lỡ sai một cái tôi làm chồn cái chết là 500 kiếp làm chồn, thôi không chịu đâu. Không dám đâu. Ấn Quang Đại Sư có 16 chữ chuyển ngữ, 16 chữ. Lý Bỉnh Nam có 4 chữ, Hòa Thượng có 20 chữ, Mỗi người có một chiêu là Lý Bỉnh Nam thì đơn giản hơn, trí thành cảm thông. Hòa thượng thì chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, cái thể, cái dụng, cái sự là nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Để ra 20 chữ. Ngài có 20 chữ. Ấn Quang có 16 chữ. Đôn Luân tận phần. Tôn thành nhàn tà, giữ tốt, giữ lành và bỏ đi cái ác. Tuân với luân thường đạo lý, tận với phận sự trách nhiệm của mỗi người. Đó là thế gian pháp anh phải làm. Luân thường đạo lý và nhiệm vụ của mỗi người. Và anh phải bỏ ác làm thiện, nhã tồn thành nhàn tà, bỏ nó đi, nhàn hạ cái tà đi. Đó là thế gian pháp, quý vị. Bỏ cái này thì xã hội sẽ loạn. Không có trên dưới. Ngài dạy cho chúng ta sẽ cảm ứng đến 9.000 năm mạt pháp. Tất cả đều vô cái quy tắc quy trị của nó. Quả địa cầu này mà không ở trong quỹ đạo, lệch một chút, đảo một chút, xoay 2 độ là chúng ta thấy kết quả liền. Có vị thấy không? Xuân hạ thu đông lắm mà. Lúc thì nó gần mặt trời, lúc xa mặt trời, lúc cái kề mặt trời, nó biến thành xuân hạ thu đông đó là. Bây giờ đang á, gần cuối mùa hạ, nó vẫn còn gần mặt trời, cho nên có gì thấy không? Khác không? Rồi đến hồi nó xa mặt trời một chút đó, rét không quý vị? Hà Nội cũng rét tới nơi luôn là. Nó có mới đổi chút xíu là, mà nó đi ra khỏi quỹ đạo nó, không ở trong cái lằn của nó, nó chạy á, nó chạy á bấn loạn, tay lái cứ mất bình tĩnh, mất định, buồn ngủ, lạc tay lái, thì quý vị cái xe nó sẽ như thế nào? Bao nhiêu đồ ở xe tải đằng sau đó, cái quả địa cầu này nó tải 6.700.000.000 người, cho nên cái xe tải quá lớn, mà bác tài đó ngủ gục một cái đó là sao quý vị? Ở đằng sau chúng ta biết liền là nó mới lạc tay lái, chưa có lật xe nha. Lật xe thì khỏi nói, đó là đại tam tai xuất hiện. Mà chỉ lạc tay lái, tiểu tam tai xuất hiện là chúng ta thấy có vấn đề là. Cho nên đây, tại vì trong luân thường đạo lý, trong quỹ đạo đó, nó không trong cái nguyên tắc, không theo đường lối, không theo phạm vi của nó, mà nó chạy đông chạy tây, chạy loạn xạ, muốn gì cũng được. Cho nên cái việc muốn gì cũng được, ước rồi, cứ muốn gì cũng được thôi. Quả địa cầu mà chịu không nổi lắc 3 cái là chúng ta thấy có vấn đề là. Đầu năm đó quý vị, nó lắc có 1 cái à, mà Nhật Bản chịu không nổi thôi là. Mà bây giờ nó đang chuyển động, nó ngứa, nó chịu không nổi, mà nó cứ rùng mình như con chó vậy đó. Nó lắc để nước nó xuống đó, dơ nó xuống đó, bẩn nó xuống đó, mà nó cứ quẩy quẩy mà đắc vậy thì thôi, cái chiều rớt hết rồi. Sóng thần khởi lên 600 mét, đánh vào bờ còn 60 mét. Địa chấn khởi ra, động đất 8-9 chấm là thường, và núi lửa phun ra. Những cái hỏa diệm sơn đang im lặng đó phun xong, và phủ cái bụi của nó, cái tro của nó, cái khói của nó, phủ quả địa cầu cả tháng trời không thấy ánh mặt trời. Tai nạn đó quý vị à. Nó chịu không nổi là tại vì người ta đi ra ngoài quỹ đạo, không chánh niệm, không giác,
không tỉnh lạc tay lái. Chỉ lạc tay lái sơ sơ thôi là, đúng không quý vị? Quý vị đâu có phải, đâu có phải coi thường nó, là không phải không có đâu. Cái bắc cực nó biến thành xích đạo, xích đạo thành bắc cực, quý vị chịu nổi không? Đang nóng như vậy nó lạnh nó như đá như băng, chúng ta chịu gì nổi? Cây cối mùa màng sẽ chết hết, không ra, không tuân theo quỹ đạo đó, không có luân lý đạo đức đó, trong đó tác hại làm mất chánh niệm, mất chánh định. Đó, này không có chánh niệm, không chánh định, người ta đang thâu mình đứng ngay trước máy, đó không rõ ràng không? Nghĩa là sao quý vị? Thấy mà không thấy là, nghe mà không nghe là, trước mắt ra mà thấy mà không thấy, thấy chưa quý vị? Cho nên chúng ta mình mê mê quá, mình á như là mới người mới thức dậy đó quý vị, chưa tỉnh á, ra cái nào cái ngật ngà ngật ngờ, đi chân trước chân sau, rõ ràng chúng ta rõ ràng như vậy. Bởi vậy cho nên bây giờ chánh niệm chánh định đây, làm thế nào? Hãy trên cái căn bản nền tảng, trên cái gia đình, trên cái xã hội chúng ta ổn định lại, từ đó Ngài dạy chúng ta mà tu. Nào tu không phải là biệt lập với người ta, không phải cô lập lại, mà tâm của mình có Phật, mình vô tâm, nhiệm vụ vẫn làm, trách nhiệm vẫn làm, cư xử sinh hoạt vẫn làm, mà tâm không có thì đúng. Còn mình á không làm mà có tâm, người ta làm mà không có tâm, mình không làm mà có tâm, nhức nhối quá, coi gai mắt quá, ngồi đây mình nó thấy làm gai mắt quá, có tâm gai nó xuất hiện rồi. Nó làm không làm mà gai mắt quá, chịu không nổi, bực mình bực dọc. Mình không làm mà có tâm đó cái gì. Bây giờ làm hoan hỷ vui vẻ, thấy không? Làm hết mình hết sức mà không có tâm, làm mà không làm mới thật là làm. Còn cũng là kinh dạy đó quý vị à. Trong kinh Kim Cang nói chúng ta, nếu có người nào đem bố thí cúng dường mà không có cái tâm bố thí, không có vật bố thí, không có người nhận bố thí, thì công đức phúc báo thất bảo của tam thiên thế giới, tam thiên đại thiên thế giới cũng không bằng một người có tâm như vậy cúng dường. Kinh điển dạy là, còn tin hay không là tùy quý vị. Ráng đi, vô tâm thì không có gì. Ở hôm qua chúng ta niệm đó, niệm đáo tâm không Phật diệt không, trong đó niệm đến khi tâm không, nghĩa là không vọng tưởng phiền não, điên đảo vọng tâm, chứ không phải không. Không là niệm khi nào đến cái mức tâm không khởi niệm mà vẫn giác chiếu, trạm tịch mà thường nhiêu, linh minh trạm tịch bất khả tư nghị, chỉ ngoài chân tánh, chỉ ngoài tự tánh, không gì có thể cao quý hơn bằng. Đây quý vị, tâm chúng ta vốn có là, tại vì chúng ta có mới khổ, mới tiếc, mới giận, mới hờn. Còn cái vị vô tâm với nó thì cái tâm trạm tịch, linh minh trạm tịch đó hiển hiện thôi là. Ở trong kinh Lăng Nghiêm nó gọi là chúng ta cái bổn tánh, tự tánh thanh tịnh trạm nhiên đó, đó là Như Lai tánh. mạng đó vốn sẵn có, niết bàn tịnh tâm vốn sẵn. Tại vì chúng ta có tâm cho nên hiện ra cảnh giới. Cho nên bây giờ mình thế nào niệm, đến khi không còn khởi vọng tưởng phiền não điên đảo được, thì cái tạm tịch, cái diệu tạm tổng trì đó sẽ xuất hiện. Diệu là vi diệu, trạm là thanh tịnh, yên lặng, không dao động. Và tổng trì xuất hiện, tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa xuất hiện. Gọi là tổng trì là không phải học là, mà chỉ mở nó ra. Làm sao mở? Diệu tạm tổng trì thủ lăng nghiêm, vương thế hy hữu, siêu ngã ức kiếp điên đạo tượng. Niệm đáo tâm không, Phật diệt không. Phật cũng là tướng do tâm hiện, tướng cao quý do tâm chúng ta hiện. Cảm ứng là, cho nên đến thời chúng ta về đâu quý vị? Mục tiêu của chúng ta là thường tịch quang, là không phải thực báo trang nghiêm độ, không phải phương tiện hữu du độ, không phải phàm thánh đồng cư độ, mà cứu cánh của nó là thường tịch quang. Không có chữ độ, là chữ độ còn phương diện, còn biên giới, còn phân chia. Cái quang bên này nó là biển đại giác tát bà ha, biển đại nguyện của Phật. Ở trong đó chúng ta nhập vào là thường tịch quang, xứ xứ hiện tiền. Lời của Ngài Trung Phong khai thị chúng ta là, cho nên đây quý vị ráng niệm đi. Từ trên nền tảng thánh thiện của quý vị, từ trên cái căn bản thiện lành mà chúng ta niệm, bảo đảm quý vị thành tựu là. Vậy ông mới ham tu chứ, mới vậy mới làm, mà bỏ ác làm thiện chứ, như vậy mới nhẫn được tất cả cảnh giới chứ, để không có tham sân si mạn nghi nó khởi lên được, chúng ta mới dám học là làm cái gì quý vị? Làm trên nền tảng. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp nói cho chúng ta phải Như Lai Phật có một pháp để Bồ Tát không bị đọa vào ác đạo. Pháp đó là pháp gì? Ngày đêm thường niệm thiện pháp, ngày đêm thường tư duy thiện pháp, ngày đêm thường quán sát thiện pháp, không để một tơ hào bất thiện nào xen vào. Ngày đêm quý vị, niệm là tâm phải thiện, tư là ý niệm phải thiện, quán là hành động, lời nói, việc làm, sinh hoạt phải thiện. Từ tâm, từ tư tưởng, từ việc làm phải thiện là, không để một tơ hào bất thiện nào xen vào, thì hành giả đó không đọa vào ác đạo. Ác đạo của người là tam ác đạo, ác đạo của trời là tứ ác đạo, thêm cái người vô nữa. Ác đạo á của A-la-hán là lục đạo, ác đạo của duyên giác là A-la-hán trở xuống, ác đạo của Bồ-Tát là duyên giác trở xuống, ác đạo của Phật là quyền biến phương tiện Bồ-Tát trở xuống. Cho nên cái pháp này, trong đó anh ở cảnh giới nào anh phải giữ nó. Ngày đêm thường niệm là tâm phải thiện, ngày đêm phải tư duy thiện pháp, là tư tưởng ý niệm mình khởi ra không được ai. Khó không quý vị? Khó là tại sao vậy? Tại hồi nhỏ đó, hồi xưa xưa đó chúng ta không có được huấn luyện giáo hóa, cho nên bây giờ nó khó. Ý nghĩ tà vậy quá nhiều, ý nghĩ mà khống chế chiếm đoạt tranh đấu, ý nghĩ ganh ghét, ý nghĩ nghi kỵ quá nhiều, tà ti tà kiến xuất hiện. Cho nên bây giờ vô nó khó đó. Nên hồi xưa đó 1000 ngày nó thành tựu rồi, 1000 ngày đến khi 80 tuổi vẫn như vậy, 1000 ngày đến khi lâm chung cũng như vậy, 3 năm đầu đó quý vị. Thôi bây giờ mình sửa lại để làm sao tư tưởng, tâm niệm, hành động nó thiện. Tiêu chuẩn của thiện là gì? Nó có tiêu chuẩn là nó có cái bằng là, chứ không phải dạ con á đã tu thiện rồi, con là thiện nam tử, thiện nữ nhân, thế nè, con tu á thập thiện, con nhớ rồi, con á hiểu rồi. Quý vị phải đủ tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn nó là gì? Trong mắt của quý vị, trong lời nói của quý vị, trong tư tưởng, trong tâm hồn của quý vị, nhìn tất cả mọi người đều thiện lành thì quý vị là thiện lành. Còn mà một người nào á, mình biểu con á thiện rồi nhưng bà này bà ác lắm, bà này bà dễ sợ lắm, cho nên á con á không được thiện mấy đối với bà, quý vị chưa có đủ thiện mà. Hình tướng, sự tướng, đối đãi, quan hệ có thiện có ác, có phân biệt, có đây có kia, nhưng tâm của cái vị phải thiện đối với họ thì mới vị mới là thiện. Là cha mẹ thương yêu con, yêu dấu người con á hiếu, người con lành, người con tốt, đối với nó như thế nào cái vị là. Không phải yêu đâu, mà là phải mắng, mà phải dạy, mà phải nghiêm, mà phải hướng dẫn. Chứ không phải nói ta phải thiện, ta nó phải vuốt nó, ta phải nói lời ngon ngọt với nó. Sự tướng tuy có phân biệt, tâm vẫn thiện lành như một người từ mẫu đối với con yêu là. Đó mới là thiện đó quý vị à. Chứ đừng học Phật Pháp mà cứ hồ đồ. Bây giờ thầy dạy con thiện, con đối với nó phải cung kính chút là, rồi nó lên trời luôn, nó không thành tựu luôn. Nhớ nha. Cho nên tâm đối với tất cả chúng sanh, oan gia trái chủ, những người đối đãi chúng ta, chửi mắng ta, phỉ báng chúng ta, làm nhục chúng ta, chúng ta đối với họ với cái phương tiện thôi tôi tránh, tôi nể bà, nhưng mà tâm vẫn thương hại, vẫn yêu mến, vẫn quan tâm, và vẫn tìm cơ hội để có họ trở nên lành. Trong 99 cái ác vẫn còn một cái tốt là hãy cho họ một cơ hội quý vị. Còn người ta 60-70% tốt mà chúng ta chỉ chú ý quan tâm đến 30% cái xấu thôi, cho nên họ không có cơ hội quay đầu. Đúng rồi, anh hay lắm mà, anh giỏi lắm mà, tôi xấu, tôi xấu luôn cho anh biết, cho nên họ không quay đầu lại. Anh nói thiệt hay tôi thiệt, tôi quậy tôi phá, cho anh làm gì cho biết. Nếu mà anh tán thán ca ngợi, anh nhìn cái đẹp cái tốt của người ta 3 lần 4 lượt thế, à, mình quá trời như vậy ha, mà sao mà nó không nói mà vẫn đối xử mình tốt, sao mà nó không hờn mà nó coi, ta thử nó mấy lần mà cái tâm của nó vẫn quan hoài, vẫn quan tâm, vẫn lo lắng như vậy, chắc mình tốt đó là, chắc mình cũng không có dở đó là, chắc mình cũng còn thiện đó. Cho nên họ từ từ họ quay đầu lại. Đối với người khác như thế nào không biết, mà trước mặt mình họ tự nhiên hiền lại là, họ tự nhiên ăn nói nhỏ nhẹ lại, họ tự nhiên đối xử một cách tốt đẹp lại, họ thiện lành lại đó quý vị. Và cái thiện lành đó từ từ nó tăng trưởng lên, từ giả nó biến thành thiệt đó quý vị. Cho nên họ có cơ hội quay đầu. Và chúng ta đã có một người bạn thâm giao, tin tưởng, tốt lành nhất là. Cái chiêu này phải ráng cái nghệ thuật sống này, tại vì chúng ta là, cho nên mình chỉ thích có thù mà không thích có bạn, cho nên không ai giúp mình hết. Cho nên bây giờ hãy đổi lại, hãy bạn nhiều hơn là thù, nhớ nha. Hãy cố gắng hơn nữa để liên hữu hơn là bạn hữu. Hãy cố gắng hơn nữa. Chúng ta là những người đi trên con đường Phật đạo, từ đó mà tiến lên, từ thập thiện nhau, từ cái cơ sở của mình, cái nền tảng của mình mà chúng ta bước đi. Tung lung tận phận là, hoàn cảnh môi trường phải khéo léo giải quyết để làm sao cho nó không có lỗi. Nếu mà người nhà chưa được, chưa tin, thì chúng ta ráng cố gắng, mình nhẫn, mình chuyển đổi lại. Mình cứ than, cứ trách, trách ai? Trách chính mình chưa viên mãn, chưa rốt ráo. Có như vậy thì chúng ta mới sám hối được, có như vậy thì chúng ta mới cảm được đối phương. Đã những người chung quanh họ thấy mình, ổng thử mình mà, coi bả tu như thế nào cho biết là, cho là về quậy phá trong đó mà vẫn nhẫn nhục, vẫn hiền từ, vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật, vẫn nhỏ nhẹ. Phá đến đây làm cái gì chúng ta cũng không có giận. Công phu quý vị lên đó là, công phu quý vị thành công lắm là. Chứ không phải tu ở niệm Phật đường, ở đạo tràng đâu là. Phật nói phải là tu hành chứ không phải tu tập là. Ở đạo tràng, ở chùa là tu tập. Mình vẫn còn xã hội, vẫn còn thân thuộc bà con gia đình mà. Cái vị đa phần là cư sĩ mà. Pháp môn này độ cho cư sĩ, cái vị đa phần trăm là độ cho cư sĩ. Mà không phải nói vậy là tu sĩ không có phần, mà tại vì những cái khó khăn của tu sĩ không có như người cư sĩ. Cho nên đây đơn giản, nhẹ nhàng, hoan hỷ, vui vẻ, rốt ráo, thành tông, cứu cánh, viên mãn pháp môn này. Xin nói quý vị mà cạo đầu hết, mặc áo nâu sòng, đầu tròn đầu tròn áo vuông trong đó, chết à. Phật không có phải như vậy đâu quý vị là. Quý vị đừng có thấy anh ta nói là tu là chỉ có là đầu tròn áo vuông mới tu đâu là. Mà tu đó là tâm của chúng ta, tu tâm dưỡng tánh lại, tu vượt cảnh giới, tu ra luân hồi, tu thành Phật đạo. Chứ đâu phải mà tu mặc cái áo rồi cạo cái đầu là tu đâu là. Nếu vậy chúng ta tổ chức pháp hội xuất gia, pháp hội cạo đầu. Dễ giàu gì. Cho nên mình phải thật sự từ ở trên căn bản nền tảng. Anh ở trong vị trí nào, anh ở trong cái hình thức nào, cái cái môi trường nào, ngay nơi đó anh tu. Pháp ở các nơi mà, pháp thần biến nhất thiết xứ mà, đâu phải trong chùa mới có Phật đâu. Mà tâm ta có Phật đó, tâm nó hiền, nó thành hiền nhân, tâm nó thông suốt, nó rốt ráo, nó rõ ràng là tâm thánh. Tâm nó bảo bọc yêu thương, phổ độ, giác ngộ cho chúng sanh là tâm Bồ Tát. Tâm thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, có cảm nó liền ứng, tâm Phật. Cho nên tâm chúng ta có mà, chứ đâu phải hình tướng đâu. Muốn thân gì được độ thoát, ta hiện thân đó ra vì người đó thuyết pháp. Muốn thân cư sĩ, ta hiện thân cư sĩ, ta thành duy ma cật. Muốn thân tể tướng, ta thành tể tướng, chống giữ nước nhà, giữ gìn biên cương cho giống nòi an ổn. Muốn được tâm nhân trừ trị quốc, ta thành anh minh đế vương, trị vì thiên hạ cho thần dân được nhờ. Muốn cái gì thì đó, tâm của chúng ta cảm như vậy. Tâm Phật đó cái gì là, cho nên hãy trở về với nó. Từ đâu? Từ thiện lành mà đi, từ thập thiện mà vào, từ trên nền tảng căn bản truyền thống giáo dục của ông cha để lại. Người xưa đâu có trường nhiều như vậy đâu quý vị ạ. Người xưa đâu có học hành nhiều như chị chúng ta đâu ạ. Đâu có trường, đâu có học đâu. Vậy mà bà vẫn dạy cho cháu, bà vẫn hướng dẫn cho cháu, bà vẫn làm cho cháu được tốt đẹp. Cứ đông đưa ầu ơ dưới lý dầu, cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, gặp gình khó đưa. Bởi vì từ đó mà những cái tình tự của dân tộc, tâm hồn đẹp đẽ, dũng mãnh hùng cường đã thấm nhậm vào lòng của con trẻ rồi là. Cho nên 4.000 năm nó mới giữ được tới đây chứ gì à. Nó nhẹ nhàng, tha thước, đẹp đẽ mà dũng mãnh, kiên dũng và bất khuất đứng vững vững. Thế ra nè, đó là được cái sự giáo dục đó thì à. Giáo dục của gia đình, giáo dục của xã hội, rồi đến mới giáo dục của nhà trường, và cuối cùng là giáo dục tôn giáo cao cả hơn hết. Quý vị coi mình còn được cái giáo dục nào không? Cho nên nó không có rẻ. Là gia đình á, thì người ta mới 1-2 tuổi gửi vô nhà trẻ, rồi á học đường đó thì về đó nó học cái trong đó. Học cái gì đâu không à? Đức hạnh không có. Và đó, xã hội đó, phim ảnh, báo chí, truyền thanh, truyền hình, toàn là khích động tham sân si mạng. Và tôn giáo đó là nơi giải thoát cứu cánh đó, trở thành mê tín gì đó. Chỉ thành cúng tế, chỉ thành cầu khẩn, chỉ thành đó, trong đó biến Phật Bồ Tát thành thần thánh để cầu khẩn. Mà Đức Phật chưa hề có ý tưởng này, Đức Phật chưa hề mong cái này, mà Ngài 49 năm chỉ thuyết pháp độ sanh, là một nền giáo dục tối thắng, đưa chúng sanh đạt được hạnh phúc mỹ mãn, đạt được trí tuệ viên minh, đoạt được thanh tịnh niết bàn, được đạt được giải thoát khổ hải. Đó là một nền giáo dục vượt thắng hơn tất cả nền giáo dục nào ở trên thế giới này. Vậy mà chúng ta biến nó thành mê tín là ông thật, ông Phật, để chúng ta quỳ lại
rồi rầm rì rầm rì.
A Di Đà Phật, dạ con lạy ngài, con lạy ngài, con á, con xin ngài nên nó cứu gia đình con, cho con á, con em con nó được á, con cháu con nó học giỏi, nó thành tài, con lạy ngài, con lạy ngài ban phước cho con. Ông thành thánh thành thần là nếu mà cúng nhiều ta ban phước cho, nếu mà cúng ít ít á thì thôi á, tạm tạm đi, mai mốt trở lại ta cho. Biến ông Phật thành người tham ô là hết chuyện. Là hôm nay có nải chuối ngon đó, con đặc biệt lựa cái nải chuối này, chuối hương đó là chuối, chuối sứ đó là thơm ngon ngọt ngào lắm, cho nên con để lên dân cúng và con quỳ xuống thắp nhang một cái bó nhang, con vừa thắp con vừa khấn, con vừa lạy con vừa vái A Di Đà Phật, kính thưa ngài, lạy ngài, con lạy ngài là. Cho nên quý vị thấy không phải một nền giáo dục tối thắng như vậy mà biến thành mê tín, rõ là đáng tiếc, rõ là làm Đức Phật bổn sư ở trên nói. Không biết tại sao nó biến ra như cái thứ này từ đâu lại. Ta đâu có dạy một ai làm ba cái chuyện này đâu, mà bây giờ nó biến thành như vậy. Nhất định sửa lại cái gì? Từ đâu bắt đầu? Từ ngay chính chúng ta bắt đầu là. Từ đâu? Từ nền tảng căn bản này mà bắt đầu là. Từ cái ý niệm thiện lành này bắt đầu là. Trong mắt của chúng ta, trong tâm của chúng ta, tất cả đều là Phật, là Bồ Tát, tất cả đều thiện lành. Nhân chi sơ, tánh bổn thiện là. Không có một ai ác, không có một ai xấu. Chỉ vì cái tập tánh, vì những cái tập khí nó hung thành như vậy là. Chứ không phải bổn lai nó vậy đâu quý vị ạ. Cho nên nó vốn là thiện, nó vốn là lành. Bởi vậy mình làm thiện làm lành sẽ dễ dàng thôi, sẵn có mà. Đâu phải ai chuyển lại thôi. Bỏ đi cái tự ái, bỏ đi cái sự mất mặt. Làm lành sợ người ta cười, làm lành sợ người ta chê, làm lành sợ người ta mắng. Ôi giời, nó ngu quá là. Đem tiền cho chúng là. Đem ở trong đó ăn cơm nhà mà vác ngà voi kìa. Nó không lo cho gia đình, không lo cho nhà cửa. Nó cứ chạy đông chạy đáo, chuyện trời ơi không là. Cho nên quý vị phải chuyển đổi lại, phải chứng minh cái việc của chúng ta làm là tốt đẹp cho chính bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho quốc gia, cho dân tộc, cho thế giới, cho tất cả chúng sanh ở cái vịnh đó. Là tâm là nguyện, là tốt là lành của Phật và Bồ Tát, chúng ta cũng học đòi noi theo đó là. Và từ từ cảm ứng cái gì? Một người làm lành cảm ứng đến 10 người. Một nhà làm lành cảm ứng đến một phố. Một đạo tràng làm lành là cảm ứng cả một huyện, bao nhiêu chùa trong đó nè. Rồi ở trong đó cả một thành phố làm lành, sẽ giữ cho quốc gia thanh tịnh, an lành, không có tai nạn. Kinh Vô Lượng Thọ nói chúng ta: Phật sở tùy xứ, quốc ấp khâu tù, mị bất mong hóa, tai lệ bất khởi, nhân dân an lạc. Ở trong đó tu thiện tu lành, sùng đức hưng nhân, vụ tu lễ nhường. Bây giờ Phật ở nơi đâu thì quốc gia nơi đó được an định, là quốc thái dân an, binh qua vô dụng, chiến tranh binh ở trong đó lính súng ống vô dụng thôi, ta không thể nào tránh thắng. Thiên Long hộ pháp, Đại Bồ Tát giữ gìn cho chúng ta được an định tu hành. Cho nên binh qua vô dụng là sùng đức hưng nhân, tôn sùng kính trọng, đức hạnh nhân nghĩa, không có tham ô, không có bè phái, cho nên trong đó quốc gia tốt đẹp. Ngày xưa đó, vua Càn Long là một đại hoàng đế ở Trung Quốc. Ngài lấy kinh Vô Lượng Thọ để mà trị quốc. Vị hoàng đế đặc biệt tối thắng hơn hết của Trung Quốc. Phúc, báo, trí tuệ và thọ mạng. Ngài ở trong đó giữ ngôi vị vua và ở trong đó thái thượng hoàng 60 năm, thọ mạng hơn 80 tuổi. Có vị vua như vậy đó quý vị ạ. Ngài ở trong đó phúc báo, trí tuệ, thọ mạng đều đầy đủ. Làm vua trong đó 5 đời là ngũ đại đồng đường. Ngài làm hoàng thượng và cuối cùng ngày giao cái ngôi vua làm thái thượng hoàng. Còn cái viện nhìn lại vua coi 40-50 tuổi đi mất tiêu à. Cho nên ngài lấy ở trong đó kinh điển để trị vì, và đó được xưng là Thái Bình Thiên Quốc. Thái Bình Thiên Quốc là, cho nên chúng ta thấy nếu mà tất cả mọi chúng sanh dân tộc đều y theo Phật pháp mà tu dưỡng, mà sinh hoạt, mà để đối trị, thì quốc gia sẽ hùng cường, sẽ mạnh mẽ. Là đời Lý đời Trần đó quý vị, là Trúc Lâm Tam Tổ đó, ông vua cũng đi tu. Là ông vua đi tu thì sao, triều đình cũng tu luôn, là đại thần cũng tu luôn, là Phạm Mũ Lão Nguyễn Trãi cũng là thiền sư hết. Là cho nên chống giặc giữ nước, cuối cùng quay về tu hành, đất nước hùng cường thịnh vượng, nhân dân an lạc ấm no. Phật nói, Phật Phật sở hành xứ, quốc ấp khâu tụ, mị bất mong hoa. Tất cả làng xóm láng giềng, phố huyện gì, trong đó người mê mờ, mị đó mê đó, không ai mà không được giáo hóa giáo dục. Cho nên chúng ta phải trở lại con đường giáo dục của tôn giáo bất khả tư nghị, nền tảng từ gia đình giáo dục, từ xã hội giáo dục, từ học đường giáo dục, và cuối cùng là tôn giáo giáo dục. Không phải mê tín đâu, là mà là nếp sống muôn đời của tổ tông, là mái chùa che chở hồn dân tộc quý vị. Là để chứng minh dân tộc ta hiền hòa, dân tộc ta đẹp đẽ, dân tộc ta hùng cường, dân tộc ta độc lập, dân tộc ta thịnh vượng phú cường. Từ cái nền tảng đạo đức, từ cái nền tảng đức hạnh, từ những cái nền tảng cao quý này, là cùng một bào thai, là đồng bào ruột thịt đó quý vị. Là chứ ở các quốc gia khác không gọi là đồng bào, ta có hỏi gọi là quốc dân, mà mình gọi là đồng bào, nghĩa là anh em ruột thịt trong một bào thai đó. Hãy thương nhau, hãy giúp nhỡ nhau, hãy nâng đỡ nhau, hãy thăng tiến nhau, và hãy về với Phật đi, viên mãn tròn đầy lá. Cho nên chúng ta làm pháp hội không phải nói chỉ cho người âm đâu, mà âm dương lưỡng lợi đó là tất cả đều được vui vẻ hoan hỷ, tất cả đều được khai ngộ, tất cả đều đạt được thanh tịnh trang nghiêm, đều được công phu thù thắng, và tất cả đều được chân tín thiết nguyện, để cuối cùng đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải chỉ có cúng tế đâu à. Chúng ta mở cái phương tiện ra để cúng cho chúng sanh. Tại sao cái việc 66 năm cái cảnh giới đói khát, cái cảnh giới đói kém, cái cảnh giới chết đói đó ảnh hưởng trong tâm tức, và cảnh giới vẫn còn lẫn quẩn ở đây. Cho nên chúng ta phải phương tiện cúng cho họ được đầy đủ, cho được họ được an định, và nương theo lời pháp họ cũng cố gắng tu hành và cũng đạt được thành công đó quý vị. Phật hai hôm qua cũng phóng quang để tiếp độ họ, đó tiếp dẫn họ về đó là. Chứ không phải phóng quang để lòe chúng ta đâu là. Không phải đâu, phải là mà cảm ứng ngay cái lúc đó, ngay cái thời pháp đó, ngay cái thanh tịnh niệm Phật đó, ngay cái chuyên nhất niệm Phật đó, chúng sanh cảm ứng, buông xả tất cả và hướng về Tây Phương, Phật phóng quang tiếp dẫn là. Cho nên không phải mê tín đâu, không phải truyền những cái ảo thuật đâu, mà có cảm lập tức có ứng là. Có vì cái vị đừng quá, chúng ta rõ ràng minh bạch coi coi như thế nào. Chúng ta có thật sự y giáo phụng hành, họ đã đi trước rồi đó quý vị. Tại sao họ đi trước mà chúng ta tổ chức chúng ta cũng tu mà không đi được? Tại vì họ không có thân, mà chúng ta kẹt có cái thân, cho nên bỏ hỏng được. Đợi đến khi nào mà nó gần ra rồi đó, ngày chớp chớp một cái chúng ta hướng về thì tên đó quá. Còn họ có khổ quá rồi, tôi đâu muốn trở về đâu, bây giờ mà Phật kéo tôi mừng biết mấy. Cho nên cái thân trung ấm, cái a là gia thức, cái linh hồn, cái tâm linh đó nó nhẹ nhàng và nó tha thiết, nó niệm Phật, nó hướng lên, Phật lập tức phóng quang tiếp dẫn. Ở đó đợi chúng ta là lâm chung tiếp dẫn nguyện. Đó là cái nguyện của Phật có là, chứ không phải là chớp chớp để hù chúng ta, để khoe cái là không có. Phật không làm cái chuyện này, mà chúng ta hưởng ké đó. Chưa đến phiên mình đâu, hưởng ké đó. Thấy người ta đi mình cũng nao nức, nao nức thì ráng niệm Phật đi, ráng bỏ ác, ráng làm lành, ráng giữ thiện lành. Giờ kỳ đây đó, nhẹ nhàng lại, đừng có bực, đừng có tức, đừng có giận, đừng có hờn, đừng có ghen ghét gì cả. Kệ nó, ai làm gì làm. Cái những cái thứ ta bà này, ta ngán nó ra rồi là, ta có ta chừa nó rồi là, cho nên nhất định bỏ nó. Bỏ là bỏ cái này đó cái gì, không phải bỏ trách nhiệm, không phải bỏ phận sự, không phải bỏ việc làm, không phải bỏ công phu, mà bỏ những cái điên đảo vọng tưởng, trở thành người hiền chút vì bỏ được cái ác, trở thành người ngu một cái vì bỏ được cái ngu, khôn một chút, khôn sao không khởi phiền não vọng tưởng, khôn rồi, ta không bị dụ nữa, bây giờ ta hiểu rồi, ta giác rồi, nó đừng hòng dụ bà. Nè, coi coi nè, ta chọc cho bà chằng lửa xuất hiện, mày coi. Nó lại nó làm bộ nó quẹt, nó đụng, rồi nó mắng, nó quay lại nó sừng sộ, rồi nó mình quát, mình giận, mình hờn, mình đỏ mặt. Cái nó đi vòng lại nó nói: "Ê, mày thấy ba chăn lửa xuất hiện chưa?" Kỳ này mình không bị nó dụ nè. Rồi nó biểu: "Ờ, để ta coi á, bả làm bộ làm người hiền từ, nó dễ thương cho mày coi." Nó lại nó vuốt, nó lại nó nâng, nó lại nó ca tụng tán thán, nó lại nó làm cái mũi của mình nở ra. Cái vị bị nó dụ là lục trần, dụ lục căn, chạy ra tàu á, lục thức bao nhiêu nghiệp chưa. Giờ đừng có dụ nữa, kéo nó về đi. Mình khôn rồi, giác ngộ rồi, không bị chuyện nữa. Đó là người chân thật tu hành, là cái bản tánh bổn tâm chưa hề biến đổi đâu quý vị. Cho nên á, tu như thế nào? Từ nền tảng căn bản là tu. Tu phải hiền một chút. Tu phải định một chút. Tu phải nhẹ nhàng một chút. Tu phải khoan thai một chút. Tu phải từ tốn một chút. Hòa nhan ái ngữ, khuyến dụ sắc tấn, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, vô hủ hư nguy, xiểm khúc chi tâm, trang nghiêm chủng hành, quỷ phạm cụ túc, quán pháp như hóa, tam muội thường tịch, thiện hộ khẩu nghiệp, bất nghị tha quá, thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi, thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm, sở hữu quốc thành tụ lạc, đô vô sở trước, hằng dị bố thí, tinh tấn thiền định trí tuệ." Tất cả là chúng ta phải tu, là tu trên nền tảng căn bản mà từ từ tu lên cái vị là, thì đó mới thành tựu. Đến hồi đó, sở hữu tụ lạc quốc độ, lâu đài nhà cửa phải buông xả bố thí hết, không chấp nó, không đắm nó, không say với nó. Ở thì vẫn cứ ở, nhưng đừng có ham, đừng có tham, đừng có đắm. Thọ dụng như lậu tận tỳ kheo thì đúng đó cái gì. Có được sự hưởng thọ, có được sự thanh tịnh, có được sự tối thắng mà tâm không tham nhiễm, như lậu tận tỳ kheo đó. Bây giờ chúng ta tạm tạm như vậy đi. Quý vị thấy trong kinh điển, kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta đó, đâu phải kinh gì đâu à. Mà hay không quý vị? Hay là ráng đọc tụng tôi ra đi à. Ráng tụng như vậy hay hơn quý vị à. Còn chúng ta chuyển qua nghĩa hết hay. Ý nghĩa, ý vị, câu văn ở trong đó, lời hành văn, nó xúc tích, nó thuận, nó thông, nó dễ. Chỉ vì chứ vị ngại khó mà. Quý vị á, nó xa lạ với cái chữ, cho nên nó xa lạ với cái vị. Còn cái vị á, thương nó một chút, chúng thầy gần gũi một chút thì nó quen với mình à. Tại xưa tại ánh sáng phải chịu mà quang minh không chịu. Quang minh con không hiểu mà ánh sáng con mới hiểu. Hết chuyện rồi. Thế chữ quang minh hay không quý vị? Ánh sáng không bằng chữ tâm đó. Phật ngài Trung Phong nói có ba: nhục đoàn tâm, là cái quả tim đó, nhục là thịt đó, do tinh huyết của cha mẹ tạo thành. Rồi đó, cái tâm á gọi là phân biệt chia sẻ, cái tâm ý thức đó, duyên lự tâm đó, là cái tình thức của chúng sanh đó, cũng không phải. một phải là linh tri tâm. Ở trong tất cả loạn mà nó không có đại loạn, ở trong có tam thời mà nó chưa hề mê. Đại tự nhiên cái chữ tâm đó chúng ta biết thành á, thành chữ tim là bát nhã tâm kinh. Thôi thì nói là bát nhã tâm kinh đi, lại nói trái tim hiểu biết, trái tim giác ngộ. Quý vị đưa cái tâm quảng đại bao la biến thành quả tim thịt là cắt trái tim đi rồi, tâm quý vị ở đâu? Bỏ cái máy vô thay thế cái tim thì cái tâm quý vị ở đâu à? Họ nói chạy vô thùng rác thì sao à? Bị cắt đi rồi à? Cho nên nó trong kinh nói là bát nhã tâm kinh, chúng ta lại chuyển thành trái tim sáng suốt, trái tim hiểu biết là mê mờ vọng tưởng phiền não, đưa cái tâm linh tri này biến thành quả tim thịt tinh huyết của cha mẹ. Ngài Trung Phong nói tâm có nhiều tam chủng là: thứ nhất là nhục đoàn tâm, do huyết khí của cha mẹ tạo thành. Cái thân thể của chúng ta đó là có quả tim đó là. Rồi á, duyên lự tâm là cái tinh thần phân biệt chia rẽ, kiến thức của chúng ta suy nghĩ. Và cuối cùng là linh tri tâm, hỗn thiên nghi bất loạn, tam tế chưa có mê, quá khứ hiện tại vị lai chưa mê. Đó là cái tâm lại nhét vô cái quả tim thịt là. Mấy người đau tim rồi sao quý vị? Thay cái tim của họ rồi phải thành biến người khác à? Rồi không có tim cho cái máy vô à? Đập 10 năm vậy ổng đi đâu rồi? Ổng chạy theo cái tim mới giảng sanh rồi à? Cho nên ở đây mình chưa có hiểu, chưa có thấu, chưa có giải được Như Lai chân thật nghĩa. Quý vị phải học, chứ đừng bày đặt làm thầy là. Đừng có đem tri thức kiến giải của thế gian mà giải Như Lai chân thật nghiệp. Vị tư cách gì mà giải Như Lai chân thật nghiệp khi mà cảnh giới chúng ta chưa thấy? Thôi y giáo phụng hành, ngoan ngoãn là một người thiện, một người tốt, một người lành. Y giáo hoan hỷ vui vẻ, khoái lạc, nhẹ nhàng, từ tốn, vãng sanh Tây Phương, nắm tay với chư đại Bồ Tát, về sau muốn dịch kinh dễ à. Con xuống để sửa kinh điển cho chúng sanh khỏi mê lầm, dịch kinh điển cho chúng sanh thấu đáo. Phật nói con đi đi. Ngài an bày tất cả cái gì. Bởi vậy quý vị ráng hãy thấy những cái lợi hại này. Phải hiểu những cái lợi hại này, chúng ta chứng minh rõ ràng là quý vị đau tim một cái đó, mổ cái tim đó, cho cái máy vô thì cái tâm của vị đi đâu? Trời ơi, bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ mà chúng ta không có trí tuệ sẽ không độ được chúng sanh. Không có trí tuệ không độ được là mình phải có trí tuệ. Trí tuệ hơn tri thức, hơn cái bằng của anh là anh tiến sĩ phải học với tôi là, thì đó mới là Phật pháp đó quý vị. Hòa thượng đó trong đó học mới có trung cấp, trung học đó, sơ cấp là lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 gì đó. Vậy mà ngài á đội 4 cái mũ tiến sĩ, 2 cái mũ tiến sĩ của Úc trao cho, 1 tiếng cái mũ tiến sĩ của Nhật, 1 cái mũ tiến sĩ của Nam Dương. Nhật dễ gì cho quý vị
một cái bằng tiến sĩ danh dự là. Đâu có dễ đâu quý vị. Vậy mà người ta cung kính, trân trọng trao cho bằng tiến sĩ. Có đủ tư cách để nói chuyện, để thuyết phục, để độ các vị tiến sĩ đó. Phật pháp cho quý vị là tăng bạo đó là cao quý như vậy, tôn trọng như vậy, không có nhiều đâu là. Cho nên quý vị ráng cố gắng, ráng thành tâm, ráng mà tu hành cảm ứng để cho đức tướng của Ngài xuất hiện, cho chúng ta chiêm nghiệm, cho chúng ta để mà ngắm và có thể thăng tiến, có thể định lại, quyết định cái nguyện của mình, cái tin tưởng của mình. Nên ráng cố gắng là. Quý vị thấy Hòa Thượng Tịnh Không không? Ngài trong đó Ngài đổi tướng là, lúc thì mặc cái này, lúc thì hiện tướng kia, vì độ chúng sanh đó quý vị. Vì tri thức kiến giải, vì văn bằng, vì học thức mà Ngài hiện tướng thành tiến sĩ, thành học giả. Thế mà hiện ra người ta trân trọng giao cho Ngài tiến sĩ à. Hỏi là cho nên tiến sĩ mà ngồi nói chuyện với Hòa Thượng đó, trời ơi, nếu như Hòa Thượng mà nói chuyện đó để phóng quang, còn các ngài thì cứ lờ đờ dành khách cục rồi. Tiến sĩ trong cái chịu không nổi, mà Ngài càng nói Ngài càng phát quang, mà bên kia càng tắt. Kiến giải. Cho nên Phật pháp tối thắng chỗ này. Tất cả thời gian, tất cả không gian, Phật pháp đều chói sáng đó quý vị. Hãy nên phát tâm học theo Phật đi. Đừng có học thành một mớ kiến thức Phật học thường thức, không tới đâu. Pháp đó quý vị, Đức Thế Tôn ứng hiện tại Thế Tôn tại thế gian này chỉ vì khai mở trí tuệ cho chúng ta. Tất cả mọi người đều có trí tuệ, đức tướng năng lực như Như Lai không khác. Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra như thế này. Giờ chỉ cho bỏ là được rồi, là giờ chúng ta tu, chúng ta học, tu bỏ, học để bỏ. Bỏ ba cái trời ơi đó là, ba cái lẩm cẩm đó là, ba cái xấu xa đó, bỏ hết cái gì. Hiển minh thanh bạch, tẩy trạc cấu ông. Tẩy là thuốc tẩy đó quý vị, trạc là nó trà đó, cấu ô, để mà hiển minh thanh bạch ra. Bổn tâm vốn có là. Cho nên hãy trọng tam bảo, hãy quý tam bảo. Tam bảo ở đâu? Tam bảo ở trong cái tánh giác của mình, tam bảo ở cái trong cái tánh chân chánh của mình, tam bảo ở cái tâm thanh tịnh của mình. Hãy tôn trọng nó, đừng có nhúng nó xuống bùn nữa, hãy ráng vớt nó lên, hãy ráng tôn trọng nó, hãy cao quý nó, hãy nâng đỡ nó. Đức Thích Ca biểu hãy thương lấy nó. Năng nhân tịch tịnh Thích Ca Mâu Ni là. Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch tịnh. Hãy thương lấy chúng sanh là. Hãy biết yêu thương lấy chúng sanh. Chúng sanh nào? Chúng sanh gần nhất của ta, cái thân này, cái tâm hồn này, cái con người này, hãy biết thương nó một chút, hãy biết giúp đỡ nó một chút, hãy thăng tiến nó lên. Uống thì uống cho cháy gan cháy phổi, hút thì hút cho nó nám luôn cả cổ họng, cả bộ phổi luôn. Chích
thì chích cho nó tới nơi luôn là. Ai ai dạy nó? Mình á. Mình á đầy đọa nó là. Cho nên á, mình phải cố gắng giúp cho cái thân này, tâm này được toàn vẹn, được tốt lành, ý tưởng này trong sáng, tâm này thanh tịnh, tự nhiên nó lan ra để mà phổ độ cho gia đình, để mà làm gương cho gia đình, để rồi nó lan ra hàng xóm, láng giềng, cô bác, dòng họ. Ây, ở nhà tôi tu hành là các con, các cháu nó cũng tụng kinh, nó cũng niệm Phật là. Cho nên bà bên kia bà cũng ham, ước gì con mình, cháu mình cũng vậy. Thì thôi bây giờ bà làm cách gì vậy? Bà làm sao vậy? Thì tôi hồi xưa tôi cũng cũng cứ niệm Phật thôi. Rồi tự nhiên cái tự nó quen quen à, tự nhiên tụi nó thích thích là tụi nó theo. Cho nên dùng thân giáo để mà cảm hóa, và từ đó từ từ nó lan ra, tự nhiên cái pháp á, duyên của chúng ta mở rộng. Bây giờ đó quý vị, mình được mùa rồi, được mùa niệm Phật rồi là vô mùa vãng sanh rồi là nó dễ hơn đó quý vị, nó tốt hơn, là nó hay hơn, nó viên mãn hơn. Giờ người ta thấy à, không biết nó tu như sao, nó có thành tựu hay không, mà tôi thấy á, nó vãng sanh ai cũng tốt đẹp hết à, ai cũng á, gương mặt thân thể mềm mại, đầu nóng lắm à. Đây, lợi dụng cái chiêu này là để mình nó nói niệm Phật đó là nó chưa có được cái gì, chỉ hộ niệm mà nó được như vậy. Nếu mà cô mà chịu niệm Phật tự tại vãng sanh là, nếu mà bác chịu niệm Phật cả gia đình vãng sanh là, nếu mà chúng ta quay bây giờ được rồi quý vị, từ Bắc Trung Nam ở đâu cũng có niệm Phật được, ở đâu cũng có nhà vãng sanh. Ê, mình lợi dụng, tuy rằng nó phụ, nó không phải chân chánh, mà cứ khỏe, cứ dựa nó đi. Để cái xe muốn nổ phải có cái bình chứ, bình không có làm sao đề máy. Để cho nên ban đầu chúng ta nương nó, nhờ nó. Bà con cô bác hoan hỷ, thích thú rồi, Phật pháp tới để sửa lại. Từ nền tảng căn bản, từ chuyên nhất mà tu hành, cảm đến cảnh giới, đến khi quý vị mà ra đi đó ha, đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, báo cho bà con vãng sanh và tổ chức pháp hội vãng sanh. Thật sự là sẽ chấn động là. Cho nên cái việc làm lành của mình đó, cái việc tu hành của mình đó, cái việc đó, công đức của mình đó, nó dễ dàng. Bây giờ á, xin cho em đi pháp hội nha, cho anh tham gia Phật thất nha. Thôi thì bà đi đâu bà đi đi, tôi ở nhà tôi giữ cho, tôi coi cho là. Lúc trước thì á, thì nói đi thì chiều về nha, không cho. Mà bây giờ cho 3 ngày 7 ngày, ảnh hưởng rồi đó quý vị à, cảm ứng rồi đó là, dễ rồi đó là. Còn hồi xưa đó, cái bà ở bên Mỹ đó, bà nói thầy à, con phải về, nếu mà không về đó ổng nhổ hết cái hàng hoa hồng của con đó, ổng chặt hết à. Trong đó bà già rồi mà không biết ổng làm thế nào không cho bà đi, 70 tuổi rồi là không cho đi. Vậy mà bà biểu là con á, bà cũng tu lắm, tu lắm, mà con á mà không á, bà về con mà không làm, không mở chiều ổng đó là ổng dữ dằn, ổng giận dỗi, rồi ổng cắt hoa cắt đồ của con hết, ổng phá hết. Cho nên bây giờ chúng ta có cái mùa niệm Phật, chúng ta chuyên nhất vào, quý vị ăn mặc á trang nghiêm sạch sẽ vào, lời nói nhẹ nhàng, thấy không, sâu chuỗi á trang nghiêm đẹp đẽ, diện mạo á trong đó nó trang nghiêm, thì phe ta đó là phe niệm Phật, đó là những người tu hành ở Tịnh Tông, đó là những người tu hành niệm Phật, đó là cái ảnh hưởng của vị
cảm ứng tất cả các nơi là. Bây giờ nó đang xuất hiện rồi quý vị, ráng sửa lại. Từ không phải trên hình thức nữa, mà bây giờ mình vô cái căn bản, cái nền tảng. Mình làm cho chánh, mình làm cho thẳng, mình làm cho ngay. Tự nhiên cảm ứng nó bất khả tư nghị là vô hữu xỉm ngụy sĩ khúc chi tâm là. Không có một cái tâm xỉm ngụy, nó tà vậy, nó ngụy đó, thấy không? Xỉ ở đó, sĩ khúc là nó chiếu xuống nước đó, nó gãy góc đó quý vị, thấy không? Nó là đi thẳng thì đi, nó chiếu xuống nước thành khúc xạ, thấy chưa? Đó là gọi xỉm khúc chi tâm. Mình thật thà, mình nó hoan hỷ, mình nó tươi trẻ, mình nó sáng suốt, mình nhẹ nhàng, mình nó niệm Phật, mình chân chánh, mình thành kính. Thì cái ảnh hưởng của quý vị, hãy cố gắng đi. Chúng ta với những liên hữu Phật tử ở tất các tỉnh thành vân tập lại đây, từ Hà Nội nè, từ Bắc Thái nè, từ ở Móng Cái nè, từ ở Nam Định nè, từ Thanh Hóa, từ ở Hà Nội, từ ở Hải Phòng, từ Hạ Long, từ Hưng Yên, từ tất cả các tỉnh thành miền phía Bắc này đều có người tham dự là. Cho nên chúng ta phải làm cái nhân để từ đây những vị tham dự trở thành một cái gì quý vị, gọi là một cái chủng tử, hay là không phải chủng, không phải là cái hộp, mà học vi nhân sư, hành vi thế pháp. Không phải chủng tử, không phải hộp nữa, mà chúng ta học để làm thầy, làm thầy của trời người. Hạnh của chúng ta, việc làm chúng ta, tu hành của chúng ta là mô phạm cho tất cả chúng sanh. Đó quý vị, chúng ta xứng đáng. Không phải việc cao cả, cao quý vị đâu, mà cái đoàn trở về với một gương mặt khác, cái đoàn trở về với cái tâm tư khác, cái đoàn trở về với cái tinh tấn khác, cái đoàn trở về với cái công phu chuyên nhất khác. Thì đó là học vi nhân sư, hành vi thế phạm là. Không phải gieo hột đâu, không phải gieo chủng tử đâu, mà nó đã có hoa rồi, đó là đem chậu hoa này về cúng dường cho đạo tràng ở các nơi trải dài miền Bắc. Đó nè, cả vùng miền Bắc này, chúng ta hãy đi đầu đi quý vị, xứng đáng là con rồng cháu tiên, xứng đáng là cái đầu rồng là. Ở đây đầu rồng đó quý vị, là phải làm cho đúng, là phải để hướng dẫn, hướng đạo, chỉ đạo, và từ nơi đây phát triển ra. Từ cái trung tâm văn hóa, từ ở nơi thủ đô, từ nơi văn vật này phát khởi ra. Văn là văn chương tri thức, trí tuệ đầy đủ. Vật là vật chất, phúc báo, thiện lành đầy đủ không thiếu sót. Đó là văn vật, là từ nơi đây mà phát khởi ra đi quý vị. Thì chúng ta sẽ cảm ứng nhất định, nhỏ nhất là toàn cả quốc độ, cả quốc gia. Lớn hơn nữa là ảnh hưởng đến miền Đông Nam Á. Và từ nương theo đó, các Việt kiều ở các quốc gia khác ảnh hưởng toàn thế giới là. Ráng mà vỗ tay, nhận lãnh nhiệm vụ, nhận lãnh trách nhiệm,
quý vị ráng mà làm là. Cho nên tôi thì có cái tài nói, tôi bán cái, quý vị lãnh đi, nhận đi, làm đi, tôi vỗ tay reo vui. Nhớ nha, đây đó thật sự là vậy. Hãy cố gắng từ đây mà bắt đầu, từ cái nền tảng căn bản này, từ cái thủ đô này, từ cái nơi lãnh đạo này, từ cái đầu rồng này mà chúng ta hãy thăng lên. Long phải thăng lên là đừng có nằm nữa, là đừng có hạ nữa, là phải bay đi là. Mới tổ chức thăng long ngàn năm, bây giờ phải cất cánh đi quý vị là. Đúng là ai biểu nhận chi dám chịu là. Đúng là. Cho nên từ ở trong cái nền tảng, từ ở trong cái văn hóa, từ ở trong cái căn bản của tổ tiên, từ cái dòng giống, giống nòi Lạc Long Quân, từ ở trong đó cái đức hạnh nhẹ nhàng, dễ thương. Dễ thương lắm quý vị à. Mà cái áo dài thiệt sự nó lạ lướt. Đó là áo dài cho thấy là. Cho nên nó trong đó cái bộ quốc phục của chúng ta, cái áo dài đó quý vị, nó nhẹ nhàng, nó mảnh khảnh, mà nó đẹp đẽ vô cùng là. Thế ra hơn những cái áo đầm nào khác là. Hỡi vậy hãy tỏ ra là cái cao đẹp, cao quý, nhẹ nhàng, và cái hùng dũng, cái kiên trì, cái sức mạnh vượt thắng hơn qua tất cả gian nào, qua tất cả chướng ngại, qua tất cả những phiền não tập khí. Chúng ta sẽ thăng cao là, nghe không nào? Nhất định chúng ta sẽ thành công. Duyên đã tới rồi ha. Mùa đã vào rồi, đó nè, chỉ cố gắng làm một chút sẽ có trái, sẽ gặt quả thôi, sẽ nương theo đó mà vĩnh viễn thành công ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì đây là 3 ngày chúng ta cũng đã gần viên mãn. Tối nay, chiều nay là cái pháp hội lần cuối, để những người nào còn sót lại, chúng sanh còn khổ nạn đó, còn một cơ hội để mà ráng vươn lên, ráng niệm Phật tha thiết, Phật sẽ phóng quang tiếp dẫn nữa. Nha ra sách. Dạ. Xin tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để mà hồi hướng công đức này đến cho tất cả, mong cầu thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, mong cầu quốc gia thái bình, an định, hòa bình, trải qua những tai nạn, chiến tranh, nhân họa. Cầu nguyện cho giống Lạc Hồng mãi mãi sẽ tốt đẹp, mãi mãi sẽ thịnh vượng, mãi mãi sẽ phú cường. Những người con Việt sẽ khải hoàn trên thế giới, sẽ nêu gương trên toàn thế giới, sẽ là một cái kim chỉ nào, một cái chỉ đạo cho toàn thế giới. Đó là lời của ông Vải Bán Khoai tiên đoán rằng thế giới về sau Việt Nam lãnh đạo là. Từ cái thiện lành, từ cái tâm thiện đó, từ cái giác ngộ đó mà hướng cho thế giới qua khổ nạn. Cho nên cái dãy Trường Sơn này không phải đơn giản đâu quý vị là. Nên chúng ta ráng cố gắng nương vào đó, hãy phát khởi lên, hãy cố gắng vượt lên, hãy cố gắng vươn lên, hãy thăng hoa lên, phải cá hóa long, vượt qua ải khổ hải thì cá chép đó biến thành rồng là, sẽ bay lên đó mãi mãi và che chở cho giống nồi quý vị, làm một cái chỉ đạo, một kim chỉ nam cho toàn thế giới đó quý vị. Trách nhiệm đó, nhiệm vụ đó ở đâu? Trong tâm của chúng ta. Nhất định tổ tông sẽ gia trì, nhất định Phật Bồ Tát sẽ ứng hiện, nhất định sẽ gia sức cho chúng ta. Không có cô đơn, không có lạc lõng, không có bơ vơ đâu nha. Cho nên chúng ta cùng chắp tay lại nguyện, nguyện cầu đem cái công đức này, đem cái ân đức này phổ biến đến thập phương, hồi hướng cho tất cả khổ nạn chúng sanh trong tất cả những chiến tranh, tai nạn, khổ hại từ bao đời bao kiếp đó quý vị ạ. Thôi chúng ta cùng nhau chân thành hướng về Tam Bảo, cùng phát lên lời nguyện. Chúng ta cùng nguyện. Nguyện vì thưa công đức trang nghiêm Phật tình độ thường bao từ trong ân hạ tế tam độ khổ nhược hậu kiên văn già thực pha bồ đề tâm tăng thử nhật bao thân đồng sanh cực là quân. Dạ, A Di Đà Phật. Xin quý vị cứ giữ nguyên vị trí để chúng ta chuẩn bị vào thời thường cúng.
Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân giới luật đã được nhuần mưa pháp, nụ cười Ngài an lạc cõi lòng con. Vừa qua là thời pháp thoại của Pháp Sư. Ban cung nghinh Pháp Sư hồi quy hậu liêu.